thưa quý vị khán giả, khi đến định cư ở Úc mà các nước nói tiếng Anh, thì mặc dù hầu hết mọi người đều hiểu cách đổi thứ tự tên họ tiếng Việt sang tiếng Anh một cách hợp lý, thế nhưng có không ít trường hợp gặp rắc rối vì các cơ quan hữu trách hay là trường học cung cấp giấy tờ với thứ tự tên họ khác nhau. Đó là chưa kể trong tiếng Việt thì nhiều người có tên 4 đến 5 chữ và tình trạng này lại càng phức tạp và gây nhiều hiểu lầm hơn. Ban đầu một số người bỏ qua và cho rằng một hai giấy tờ khác tên cũng không gây ra vấn đề lớn, chỉ là hơi đảo ngược thứ tự một chút thôi. Thế nhưng càng về lâu dài, số lượng giấy tờ với tên họ có thứ tự khác nhau càng nhiều. Và do đó thì nhiều người Việt bị từ chối khi mà nộp visa hay là xin cấp passport Úc với tên họ trong ngân hàng, Medicare, passport, visa và bằng lái xe hoàn toàn khác nhau. Và trong một số trường hợp liên quan đến vấn đề hình sự hoặc tội phạm, thì sự nhầm lẫn này có thể gây ra những hiểu lầm đáng tiếc hoặc là rắc rối không cần thiết. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách đổi tên tại Úc và những nhầm lẫn về tên thường xảy ra ở phần sau của tạp chí Luật lệ quanh ta. Còn phần đầu sẽ là tư vấn của luật sư Đức Minh về quyền lợi của người tiêu thụ trong dịp mua sắm Giáng sinh năm nay. Thưa luật sư, sắp tới là dịp mua sắm cuối năm rồi và chắc chắn là dịp Boxing Day cũng là cái thời gian mà mọi người mua sắm rất là nhiều những hàng hóa khác nhau. Và dịp Giáng sinh thì cũng là lúc mà mọi người sẽ mua rất là nhiều hàng hóa để tặng cho người thân, bạn bè trong gia đình. Vậy thì xin phép được hỏi luật sư là những loại hàng hóa hay là dịch vụ nào sẽ được bảo hành, thưa luật sư?
Thưa chị Bích Ngọc, thính giả. Về mua sắm hàng hóa trong cái dịp Giáng sinh cũng như vấn đề mà mua sắm của quý vị thính giả trong cái cuộc sống hàng ngày, là người mua sắm cần phải biết tất cả những quyền lợi của mình khi mua sắm. Quý vị mua sắm hàng hóa Giáng sinh cũng như hàng hóa bình thường tại Úc của các công ty Úc thì nói chung tất cả việc mua sắm này thì quyền lợi của khách hàng được bảo vệ bởi những cái bộ luật bảo vệ người tiêu dùng. Tuy nhiên trong cái dịp Giáng sinh như hiện tại thì ngày càng có rất là nhiều người Úc, trong đó có cả quý vị đồng hương, thì thích mua sắm hàng online, tức là mua từ Internet. Thì như chị Bích Ngọc và quý thính giả cũng được biết là có rất nhiều cái công ty nó bán hàng online, thì những công ty đó không phải là công ty Úc. Những công ty đó nó có thể ở nước ngoài, ở bất kỳ nước nào đó không biết, nhưng mà quý vị trả tiền qua bằng credit card qua Internet, xong rồi hàng hóa sẽ được deliver từ nước ngoài về nước Úc. Thì xin quý vị lưu ý rằng nếu quý vị mua hàng hóa của những công ty không phải là công ty của Úc thì cái luật bảo vệ người tiêu dùng sẽ không được áp dụng. Như vậy nếu quý vị mua không may gặp phải những cái hàng không có theo ý mình hoặc là bị hư hỏng thế nào đó thì quý vị sẽ không được luật pháp bảo vệ người tiêu dùng tại Úc can thiệp. Đó là điều rất là quan trọng. Cái vấn đề bảo vệ người tiêu dùng chỉ áp dụng đối với việc quý vị mua hàng của các công ty Úc. Thưa chị Bích Ngọc và quý khán giả.
Quay trở lại trong dịp mua sắm này thì có nhiều người, đó luật sư, người tiêu thụ họ mua vào rất là nhiều bởi vì thấy giá rẻ, thấy giảm giá rất là nhiều. Thế nên khi họ mua mà họ không có suy nghĩ kỹ, vậy thì sau khi mà họ mua rồi thì họ có quyền được trả lại hàng hóa hay không? Và trong khoảng thời gian bao lâu, điều kiện như thế nào, thưa luật sư?
Thưa chị Bích Ngọc và quý khán giả của đài SBS, nói chung khi quý vị mua tất cả những hàng hóa mà của các công ty Úc thì thường thường là người ta có cái thời gian bảo hành. Và những cái thời gian bảo hành, ví dụ tất cả các loại máy móc dùng trong gia đình hoặc là tất cả những cái loại hàng hóa khác thì thường thường có thời gian bảo hành là 1 năm. Như vậy trong cái thời gian bảo hành là 1 năm này thì nếu như cái món hàng đó quý vị muốn nó có gặp cái rắc rối nào đó thì quý vị có thể xin cái nơi bán họ sửa chữa hoặc là họ thay thế, hoặc quý vị có thể là thảo luận với họ để quý vị lấy tiền lại, trả hàng hóa lại cho siêu thị và lấy tiền lại. Thì về thời gian thì nó không có phụ thuộc bao nhiêu tháng cả. Nếu như trong thời gian bảo hành quý vị có thể thay đổi hoặc là nó bị hư thì quý vị yêu cầu sửa hoặc là quý vị có thể đòi lấy tiền lại từ trong thời gian phải làm trong cái thời gian đó bảo hành đó, thưa chị Bách Ngọc.
Thưa luật sư, vậy thì những loại hàng hóa nào thì sẽ không được phép trả lại hay là hoàn tiền sau khi mà chúng ta đã mua ?
Về nguyên tắc nói chung, thưa chị Bích Ngọc và quý khán giả, là nếu như quý vị mua hàng của bất cứ một cái công ty hoặc là một cái doanh nghiệp nào tại Úc, mà nếu cái công ty hoặc cái doanh nghiệp đó người ta nói với quý vị rằng hàng này là mua là không được refund hoặc không được trả lại, thì quý vị phải biết đầu vấn đề đầu tiên, điều đó là hoàn toàn trái với luật pháp của nước Úc. Có nghĩa là quý vị mua một cái món hàng nào của bất cứ một doanh nghiệp nào theo luật pháp Úc thì luôn luôn quý vị được quyền trả lại hoặc là đổi cái khác, hoặc quý vị được quyền get the refund, có nghĩa là không thích mua được trả món hàng lại và lấy tiền lại. Cho nên không có một cái công ty hoặc một cái doanh nghiệp nào có quyền nói với quý vị một câu rằng hàng này không được refund hoặc là hàng này không được return. Đó, điều đó là điều phải biết. Như vậy là tất cả các cái món hàng dân dùng mà quý vị mua đều được luật pháp bảo vệ bằng cách là quý vị có thể trả món hàng đó lại đổi món khác, hay là quý vị có thể là nhận số tiền lại, trả hàng và nhận tiền lại. Đó là điều đầu tiên cần phải biết, thưa chị Bích Ngọc.
Chúng ta cũng lưu ý là đó là trong trường hợp những cái hàng hóa mà chúng ta chưa qua sử dụng còn hoàn toàn mới, và chúng ta đổi ý thì chúng ta có thể đổi lại được cái sản phẩm và lấy lại được tiền. Hoặc là những cái sản phẩm đó có lẽ là những sản phẩm còn nguyên cái giá thành, tức là 100% chúng ta mua new một cái sản phẩm mới. Nếu như mà những cái sản phẩm giảm giá thì có thể là cái điều kiện này sẽ không được áp dụng, đúng không thưa luật sư ạ?
Thưa chị, vấn đề đầu tiên ấy được không có được luật pháp chấp thuận, đó là nếu trường hợp quý vị mua cái món hàng đó mà sau đó quý vị về quý vị thay đổi ý kiến và quý vị không muốn mua nữa và quý vị đem lại đòi lấy tiền lại thì điều đó là không được. Về mặt luật pháp, luật bảo vệ người tiêu dùng, họ không bảo vệ quý vị trong trường hợp đó. Có nghĩa là quý vị chỉ được đổi lại cái khác, hoặc quý vị phải lấy được lấy tiền lui, với điều kiện cái món hàng mà quý vị mua đó nó không đúng theo cái hướng là cái chức năng mà nó đã được ghi trên món hàng. Khi quý vị mua về thì nó gặp những cái sai sót mà không có thể sửa chữa được thì quý vị có quyền đổi lại món hàng khác hoặc là lấy tiền lui. Nhưng nếu quý vị mua tất cả những cái món hàng đó mà khi quý vị về quý vị thay đổi ý kiến, quý vị không thích nữa, hoặc là không thích màu sắc, hoặc là quý vị mua cho một người nào đó mà người ta không thích cho quý vị đem trả lại, thì quý vị lưu ý rằng với cái điều kiện là mình không thích nữa thì quý vị không có quyền nói là tôi xin trả lại hoặc là lấy tiền lui vì tôi không thích nữa. Như vậy lý do đó là không thể chấp nhận được. Chỉ có thể sửa đổi, chỉ có thể đổi món hàng khác hoặc là lấy tiền lui nếu trường hợp quý vị mua cái món hàng đó mà cái món hàng đó nó bị hư hỏng, nó không phù hợp với cái điều mà quý vị nghĩ là cái món hàng đó nó đúng ra nó phải như thế, nhưng mà khi quý vị mua về nó không phải như thế thì lúc đó quý vị mới được luật tiêu thụ đó bảo vệ. Cùng lưu ý với chị Bích Ngọc và quý vị khán thính giả rằng thậm chí quý vị mua hàng sale thì thường thường khi quý vị mua những hàng sale thì các công ty, các doanh nghiệp họ nói rằng vì mua hàng sale là quý vị không được refund hoặc không được return. Thưa chị Bích Ngọc, điều đó cũng không đúng. Hàng dù cho dù là hàng sale, quý vị vẫn có quyền refund và có quyền return cái hàng hóa nếu cái hàng hóa đó nó không đúng với cái mà doanh nghiệp người ta nói với quý vị, hoặc là nó không đúng với mô tả trên cái bao bì của món hàng đó khi quý vị mua về. Nó không đúng như vậy là quý vị vẫn có quyền trả lại hoặc quý vị đòi tiền lui như thường. Thưa chị Bích Ngọc,
luật sư có những cái lưu ý nào về quyền lợi của người tiêu thụ trong khi quý thính giả chúng ta đi mua sắm vào dịp cuối năm?
Vấn đề quý vị mua sắm cuối năm như thế này thì chúng tôi xin lưu ý một cái điều nhỏ thôi nhưng mà cũng khá quan trọng, đó là khi mua một món hàng nào mà quý vị cảm thấy nó có giá trị tương đối lớn, một vài trăm đô trở lên, thì quý vị nên hỏi trước với cái siêu thị hoặc với người bán hàng đó là những cái điều kiện, ví dụ như là thay thế hoặc là sửa chữa hoặc là lấy tiền lui, thì cái siêu thị hoặc người bán hàng đó người ta có cái điều kiện đó hay không, và cái điều kiện đó thì nó kéo dài được trong thời gian bao nhiêu lâu. Quý vị cần phải nói với họ trước khi quý vị mua món hàng đó, hoặc quý vị khi chuẩn bị mua thì hỏi nhân viên bán hàng về cái điều kiện sửa chữa, thay đổi hoặc là nhận tiền lui như thế nào. Bởi vì có thể từng cái công ty nó dựa trên cái luật bảo vệ người tiêu thụ nói chung của nước Úc thì họ có những cái thay đổi của từng công ty, cho nên là nên hỏi rõ cái chính sách của cái công ty đó vấn đề có liên quan đến vấn đề lấy tiền lui hoặc là sửa chữa như thế nào cho nó cụ thể. Đó là cái vấn đề quý vị cần phải lưu ý, thưa chị Bích Ngọc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Luật lệ quanh ta của SBS Radio. Bây giờ thì chuyển qua phần luật đổi tên tại Úc. Minh, trong thời gian qua, thính giả của Ban Việt ngữ có gửi một số câu hỏi liên quan đến tên tiếng Việt khi mà chuyển sang tiếng Anh và làm giấy tờ gặp một số khó khăn, giấy tờ không trùng lắp về tên và họ. Thưa luật sư Đức Minh, vậy tên tiếng Việt khi mà chúng ta đổi sang tiếng Anh thì thường gặp phải những rắc rối gì mà luật sư quan sát?
Thưa chị Bích Ngọc và quý thính giả của đài SBS, trong thực tế công việc thì văn phòng gặp rất là nhiều thân chủ và bị nhiều cái rắc rối về vấn đề tên của tiếng Việt.
Yeah.
Thì quý vị đồng hương đó đến sống tại Úc, cái rắc rối này có khi nó rất là đơn giản nhưng mà cũng có khi nó rất là phức tạp. Đặc biệt trong những trường hợp về khi mà cảnh sát nó làm những cái hồ sơ về tội phạm á,
yeah,
có nhiều người gợi nhầm những cái hồ sơ tội phạm mà tên thì của mình nhưng mà hồ sơ thì là không phải của mình. Vì thế cho nên nói chung là nó rất là phức tạp. Và quý vị thính giả của đài SBS biết rằng người Úc ở đây thì thông thường người ta, cái tên của người ta chỉ có 3 chữ là tối đa. Tức là the first name, tức là tên gọi, rồi middle name, tức là tên đệm, và cái surname, cái họ của mình. Thế nhưng mà người Việt của mình, đặc biệt là phụ nữ và thậm chí bây giờ theo cái trào lưu bây giờ thì đàn ông và thanh niên Việt Nam cũng có tên là 4 chữ.
Yeah.
Vì thế cho nên khi mà điền giấy tờ thì gặp rất là nhiều rắc rối. Vì thế cho nên văn phòng có một ý kiến là tất cả những quý vị nào mà có tên 4 chữ trở lên á, thì khi đến Úc thì phải lập nên làm cái thủ tục đổi tên ngay lập tức và biến cái tên 4 chữ của mình thành cái tên 3 chữ giống người Úc mà thôi. Xuất phát từ cái thực tế làm việc với người Việt, tất cả quý vị nào có tên 4 tên thì để khỏi có cái sự nhầm lẫn phức tạp sau này thì khi đến Úc, việc đầu tiên nên đổi tên của mình và sử dụng cái tên trở thành 3 chữ tên chính thức tại Úc thì chỉ bất ngờ.
Thưa luật sư Đức Minh, có nói đến việc đổi tên, vậy thì tiến trình để chúng ta xin đổi tên có phức tạp hay không và cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm cho việc đổi tên ạ?
Thưa chị Bích Ngọc và quý khán giả, vấn đề đổi tên rất là đơn giản. Nó không phải giống như là Việt Nam, cái vấn đề luật hộ tịch của Việt Nam nó rất là phức tạp, không phải dễ gì mà đổi tên. Nhưng mà ngược lại, tại Úc thì vấn đề đổi tên là vấn đề rất là bình thường. Thậm chí đổi cả tên, đổi cả họ và không ai thắc mắc là vì sao mình làm như thế cả. Cái cơ quan mà chịu trách nhiệm về cái vấn đề đổi tên cho quý vị đồng hương, tức là cơ quan chuyên về đăng ký, khai sinh, khai tử và hôn nhân, thì tất cả mọi tiểu bang đều có cái cơ quan đăng ký này, người ta gọi là Registry for Birth, Death and Marriage. Quý vị có thể trực tiếp lên cái website cái cơ quan đăng ký hộ tịch này để lấy cái form và điền cái form rồi cung cấp tất cả những cái giấy tờ chứng minh thư, passport, thẻ bằng lái xe chẳng hạn, và nộp một cái khoản lệ phí nhỏ, thì một thời gian sau quý vị sẽ có một cái tên, một cái giấy đổi tên chính thức. Từ đó về sau quý vị có thể dùng cái giấy đổi tên đó để coi như là hợp thức hóa cái tên của mình trong toàn bộ tất cả các giấy tờ và các cái thủ tục hành chính tại Úc. Thưa chị Bích Ngọc và quý thính giả.
Vâng, có lẽ là lời khuyên của luật sư Đức Minh sẽ rất là phù hợp và hữu ích với những thính giả nào họ mới đến Úc mà họ đổi tên ngay từ đầu và họ có được một cái tên rồi, để có thể họ làm những cái giấy tờ sau sẽ trùng lập và thống nhất một cái tên thôi. Thế nhưng với những người Việt mà tên có 4 chữ chẳng hạn, chúng ta đặt ví dụ đây là tên Nguyễn Thị Bông Hoa, khi mà chuyển sang tiếng Anh thì tên sẽ thành gì thì chính xác theo thứ tự, thưa luật sư Đức Minh ạ?
Thưa chị Bích Ngọc và quý thính giả, về cái vấn đề này văn phòng cũng có một cái kinh nghiệm thực tế, tức là người Việt mình, ví dụ như là người các phụ nữ thì thường được có cái tên 4 chữ Nguyễn Thị Bông Hoa giống như là chị Bích Ngọc vừa nói, thì thật tình cái tên này là 4 chữ nhưng thật tình nó chỉ có 3 chữ mà thôi.
Yeah.
Bởi vì cái chữ Bông Hoa là thường thường nó đi kèm với nhau.
Yeah.
Chữ cái thì, tức là cái chữ lót, tên đệm, cái middle name, chữ Nguyện là cái surname, tức là cái họ. Và cái Bông Hoa thì thật tình nó 2 chữ nhưng mà nó chỉ, thường thường nó đi rất là đi kèm với nhau. Vì thế cho nên là văn phòng đã khuyên quý vị nữ thân chủ là giữa chữ Bông và chữ Hoa khi mà đổi tên chính thức nên có một dấu gạch ngang giữa chữ Bông và chữ Hoa. Và khi đặt một cái dấu gạch ngang như thế thì cái chữ Bông Hoa nó sẽ dính liền với nhau và nó trở thành một chữ. Và vì thế cho nên là người ta không có thể gọi người phụ nữ đó là Bông hoặc là Hoa, mà người ta phải gọi nguyên cả một cái tên first name của họ là Bông Hoa. Điều đó nó vừa phù hợp với văn hóa của mình mà nó vừa tránh cái sự nhầm lẫn cho tất cả tên các cả thủ tục giấy tờ của nước Úc. Vì thế cho nên có nhiều thân chủ và văn phòng đã đổi cái tên là bông hoa riêng thành một cái chữ bông hoa chung, và giữa hai chữ bông và chữ hoa thì có một gạch nối. Thì nhiều người nước ngoài họ cũng có cái tên tương tự người Việt, là tên có hai chữ nhưng mà giữa hai chữ đó nó có cái gạch nối. Thì cái gạch nối đó cũng nó gắn liền hai chữ đó lại với nhau, và từ đó trở về sau không bao giờ có cái sự nhầm lẫn, bởi vì người ta biết là cái first name của người đó, tức là cái tên gọi người đó là hai chữ bông hoa đi kèm với nhau. Chứ không có thể tách ra nữa, cho nên nó sẽ giải quyết được cái vấn đề nhầm lẫn thì chỉ bất ngờ.
Theo như lời tư vấn của luật sư vừa rồi, bông hoa thì sẽ có một chữ gạch nối và sau đó sẽ là Thị Nguyễn, thì nó sẽ đúng thứ tự và sẽ tránh được cái sự nhầm lẫn.
Dạ vâng, dạ thưa chị Bích Ngọc, là chắc chắn là nếu mà bỏ thêm một cái gạch ngang giữa hai cái chữ bông và hoa thì mình sẽ giải quyết được cái vấn đề là biến cái tên bốn chữ trở thành cái tên ba chữ. Và cái gì nó rất là rõ ràng, first name của một bông hoa, rồi middle name là Thị, và cái họ tức là surname là Nguyệt, như vậy thì giống y như là tên họ của người Úc, không có gì trở ngại nữa.
Dạ vâng, như vậy là vấn đề được giải quyết bằng một cái gạch nối trong cái tên thôi. Thưa luật sư, thế nhưng mà có một số những người Việt họ qua đây một thời gian rồi và họ có những cái giấy tờ với những cái tên khác nhau, ví dụ như là passport Việt Nam á thì là một cái tên khác, rồi khi mà họ lấy bằng lái Úc á thì cái thứ tự tên cũng thay đổi, rồi đến khi thẻ ngân hàng rồi Medicare và một số giấy tờ khác thì cái thứ tự tên cũng không có trùng lắp nữa. Và điều này dẫn đến cái việc là khi làm giấy tờ theo luật pháp Úc, chẳng hạn như làm hồ sơ visa chẳng hạn, thì bị từ chối về tên của các loại giấy tờ thì khác nhau. Lúc này thì họ đi đổi, tiến trình nó như thế nào, phải đổi hết tất cả các giấy tờ hay như thế nào, có khó khăn không thưa luật sư ạ?
Dạ, thưa chị Bích Ngọc và quý thính giả, như tôi đã nói ở trước, cái vấn đề đổi tên của nước Úc là nó rất là đơn giản và nó không có một cái sự phiền hà, một cái vấn đề họ thắc mắc gì trong cái thủ tục đổi tên của tất cả các công dân Úc. Vì thế nếu quý vị gặp một cái rắc rối nào đó về vấn đề tên từ tiếng Việt và tên chuyển sang khi làm việc bằng tiếng Anh thì quý vị nên thực hiện cái thủ tục đổi tên ngay lập tức. Và nếu được thì quý vị nên tư vấn với một luật sư nào đó của quý vị để họ hướng dẫn quý vị cách làm những cái thủ tục đó như thế nào. Nhưng mà khi gặp rắc rối đầu tiên về vấn đề tên họ thì nên giải quyết ngay bằng cái thủ tục đổi tên và mang cái giấy đổi tên đó đến tại cái nơi mà mình gặp rắc rối về vấn đề giấy tờ và đưa cho họ cái giấy đổi tên đó để họ hợp thức hóa cái tên của mình trong những cái giấy tờ từ đó trở về sau. Không nên để cái vấn đề nhầm lẫn tên họ nó kéo dài, bởi vì nó càng kéo dài về sau thì nó càng phức tạp, và khi người ta cần phải sưu tra lại cái vấn đề của mình, tụi Úc nó rất là confused, nó không biết là cái người này có thực là người đó hay không, bởi vì cái middle name của mình và first name của mình nó đổi vị trí, lập tức nó biến mình trở thành một người khác. Ví dụ là Nguyễn Văn An và Nguyễn An Vân là hai người hoàn toàn khác nhau. Vì thế cho nên chỉ cần thay đổi cái vị trí là mình trở thành một người khác và người khác lại trở thành mình. Cho nên nếu quý vị đồng hương đã gặp cái rắc rối về vấn đề tên Việt Nam đã sinh sống tại Úc thì quý vị nên giải quyết cái vấn đề ngay lập tức, đừng có để cái vấn đề đó nó kéo dài.
Thưa luật sư, khi mà chúng ta lên sở hộ tịch chẳng hạn để chúng ta đổi lại tên của mình, chúng ta sẽ mang theo những cái giấy tờ có tên của chúng ta hiện tại, ví dụ như là Medicare hay là ngân hàng, passport, để chúng ta đổi toàn bộ, hay là chúng ta chỉ cần có một cái giấy đổi tên thì sau đó những cái cơ quan luật pháp, những cơ quan chức năng khác họ sẽ chấp nhận từ cái giấy đổi tên đó à?
Dạ, thưa chị Bích Ngọc và quý đồng hương, khi quý vị làm cái thủ tục đổi tên thì như bình thường người ta đòi quý vị là 100 điểm mà của những giấy tờ tùy thân. Những giấy tờ đó phải có hình ảnh của quý vị trên đó, ví dụ như là passport Việt Nam của quý vị hoặc là passport Úc của quý vị, rồi bằng lái xe, và đặc biệt quan trọng là giấy khai sinh. Đặc biệt quan trọng là giấy khai sinh của mình. Những cái giấy tờ nhận diện vừa có hình, ví dụ như passport hoặc là bằng lái xe, đi kèm với những cái giấy tờ khác, ví dụ như là giấy khai sinh hoặc là giấy vào quốc tịch của quý vị chẳng hạn. Cái cơ quan hộ tịch người ta cần những cái giấy tờ đó để người ta xác minh quý vị có phải là cái người đó xin đổi tên hay không. Và một thời gian sau khi quý vị có cái giấy đổi tên đó thì tất cả những cái nơi nào mà quý vị làm bất cứ một sự việc gì thì cầm theo cái giấy đó để trình cho tất cả các nơi mà người ta cần có cái cần cái tên cái chính xác của mình. Một vài lần như thế từ về sau chắc chắn quý vị đồng hương sẽ giải quyết dứt điểm cái vấn đề rắc rối trong việc tên Việt Nam và tên sống tại Úc của mình.